Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 25 tháng 6 năm 2013. Trước hết là phần lược thuật một số tin đáng chú ý trong bản tin tối nay.
Taliban mở cuộc tấn công táo bạo gần dinh Tổng thống Afghanistan tại Kabul. Ả Rập Saudi chỉ trích Iran Hezbollah hỗ trợ cho chính phủ Syria. Tiểu vương Qatar trao quyền cho con trai. Và Nam Triều Tiên báo động về các cuộc tấn công trên mạng.
Chính phủ Nga khẳng định cựu nhân viên khế ước tình báo Mỹ Snowden chưa vào lãnh thổ Nga, mặc dù nhiều người tin là ông đang có mặt tại một phi trường ở Moscow. Đó là ngoại trưởng Nga. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Giới lãnh đạo hàng đầu Việt Nam giáo diết đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao để củng cố các quan hệ chiến lược và quốc phòng đa phương. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, sau chuyên mục phụ nữ, mời quý vị gọi điện thoại trò chuyện trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức trong mục hỏi đáp y học. Kế đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và sau cùng là bản tin tóm lược cập nhật các tin đáng chú ý nhất. Nhưng mở đầu là các tin hàng đầu trong bản tin quốc tế tối nay do Hà Vũ phụ trách.
Giới hữu trách Afghanistan nói các phần tử chủ chiến Taliban đã thực hiện một cuộc tấn công táo bạo gần dinh tổng thống tại Kabul, giết chết 3 nhân viên bảo vệ an ninh trước khi cả các phần tử tấn công bị giết. Taliban nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công sáng sớm ngày hôm nay với tiếng súng và những tiếng nổ lớn vang dội trong một khu vực được phòng thủ nghiêm ngặt tại thủ đô. Nơi đây cũng là trụ sở của Bộ Quốc phòng Afghanistan và Tòa Đại sứ Mỹ. Nhà chức trách nói những kẻ tấn công tiến gần đến dinh tổng thống trên hai xe chất đầy chất nổ. Những người này cho biết thêm là những người trong một chiếc xe đưa giấy tờ giả và mặc quân phục để đi qua một trạm kiểm soát. Các giới chức Afghanistan cho biết là chiếc xe thứ hai bị chặn bên ngoài cổng khi các tay súng trên cả hai xe bắt đầu bắn súng và ném chất nổ. Cuộc tấn công diễn ra vào lúc các phóng viên tụ tập tại dinh tổng thống để chuẩn bị tham dự một cuộc họp báo của tổng thống Hamid Karzai. Hiện chưa rõ ông Karzai có mặt ở đâu trong khi vụ tấn công xảy ra. Trong khi đó, một chiếc xe cán phải một quả mìn tại miền nam Afghanistan, làm ít nhất 8 phụ nữ và một em bé thiệt mạng và 2 người đàn ông khác bị thương. Các giới chức nói tất cả nạn nhân đều là bà con với nhau. Đặc sứ Hoa Kỳ Jim Dobbins, người được bổ nhiệm để giúp chính phủ Afghanistan và Taliban theo đuổi cuộc hòa đàm, đã rời Kabul đi Pakistan. Nỗ lực ông James Dobbins gặp nhiều khó khăn vì việc Taliban mở một văn phòng trong tuần qua tại tiểu vương quốc Qatar thuộc vùng vịnh. Tổng thống Karzai phản đối việc khánh thành văn phòng của Taliban vì tổ chức này treo cờ và đưa lên một tấm bảng xác nhận cơ sở này là văn phòng của Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Tên này đã được tổ chức Taliban sử dụng khi còn kiểm soát Afghanistan, nhưng đã bị lật đổ vào cuối năm 2001. Vương quốc Hồi giáo chưa bao giờ được quốc tế công nhận là một chính phủ. Các giới chức nói một bảng hiệu khác đã được đưa lên xác nhận cơ sở tại Doha này là văn phòng chính trị của Taliban ở Afghanistan. Thủ tướng Ấn Độ đã có chuyến đi thăm hiếm hoi tới vùng Kashmir thuộc Ấn, một ngày sau khi các phần tử chủ chiến giết chết 8 binh sĩ và làm bị thương 13 người khác. Thủ tướng Manmohan Singh đến Kashmir ngày hôm nay, cùng với bà Sonia Gandhi, lãnh tụ đảng Quốc đại Ấn Độ đang cầm quyền. Ngày hôm nay đánh dấu lần đầu tiên, trong 3 năm qua, Thủ tướng Ấn Độ đi thăm vùng lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát tại vùng Himalaya bị chia đôi. Một số lớn cảnh sát và lực lượng bán quân sự đã được điều động đến Srinagar, thành phố chính Kashmir, trước chuyến viếng thăm của Thủ tướng Singh. Các phần tử ly khai Kashmir kêu gọi một cuộc tổng đình công, trùng hợp với chuyến đi của Thủ tướng Singh. Các cửa hàng, trường học và ngân hàng đóng cửa. Cuộc đình công phản ánh sự bất bình của công chúng bên phía Ấn Độ, của khu vực bị tranh chấp đối với New Delhi. Kashmir được chia đôi giữa Ấn Độ và Pakistan, và hai nước đều cho rằng toàn bộ khu vực này là lãnh thổ của mình. Hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân đã có 2 cuộc chiến tranh về vùng này. Những phần tử ly khai Hồi giáo chiến đấu để giành độc lập cho Kashmir từ tay đa số người Ấn Độ theo Ấn giáo hoặc để sát nhập với Pakistan có đa số dân theo Hồi giáo. Hàng vạn người đã thiệt mạng trong cuộc nổi dậy. Hizbul Mujahideen, nhóm phiến quân lớn nhất ở Kashmir, nhận trách nhiệm đối với cuộc tấn công ngày thứ hai. Ả Rập Saudi nói thế giới không nên cho phép Iran và tổ chức chủ chiến Hezbollah hỗ trợ cho chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad. Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi Hoàng thân Saud al-Faisal gọi sự can thiệp của Iran vào cuộc khủng hoảng này là nguy hiểm và nói thêm nước ông không thể im lặng được nữa. Bình luận của Hoàng gia Saudi được đưa ra trong cuộc họp báo ngày hôm nay với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại Jeddah. Hoàng thân kêu cấm cung cấp vũ khí cho chính phủ Iran và viện trợ quân sự thêm cho phe nổi dậy Syria. Ả Rập Saudi đã cung cấp vũ khí cho các chiến binh phe nổi dậy, trong khi Hoa Kỳ vừa mới tuyên bố sẽ gửi vũ khí cùng với viện trợ không sát thương đã được cung cấp trước đây. Ngoại trưởng Kerry nói những cuộc thương thuyết là con đường tốt nhất để giải quyết hơn 2 năm xáo trộn tại Syria, làm hơn 990.000 người thiệt mạng. Trong khi đó, hy vọng phai dần đối với một cuộc hội nghị hòa bình dự trù được tổ chức vào tháng tới để mang phe nổi dậy và đại diện của Syria đến bàn hội nghị. Nhà trung gian hòa giải quốc tế Lashda Brahimi ngày hôm nay nói với các phóng viên tại Geneva là một hội nghị như vậy không xảy ra, nhưng cảnh báo là cuộc khủng hoảng đang ra khỏi tầm tay, không chỉ tại Syria nhưng cũng ở toàn vùng. Ông Brahimi đã gặp các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Nga. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Syria nói Tổng thống Assad sẽ không từ chức và chính phủ muốn có một cuộc ngưng bắn như một điều kiện để tham dự bất cứ cuộc thương thuyết nào. Liên minh đối lập chính của Syria đã bác bỏ những cuộc thảo luận. Họ nói rằng những cuộc thảo luận này không có ý nghĩa giữa lúc quân đội Syria được sự hỗ trợ của Hezbollah và các nhân viên Iran đang tàn sát người dân Syria. Trong khi đó, thì Nam Phi, người Nam Phi bày tỏ hy vọng lẫn kiên nhẫn giữa lúc cựu Tổng thống Nelson Mandela vẫn trong tình trạng nguy kịch. Nhà lãnh đạo chống apartheid nằm bệnh viện tại Pretoria trong hơn 2 tuần chống chọi với viêm phổi. Ngày hôm nay không có tin cập nhật của chính phủ về tình trạng của ông Mandela trong lúc cư dân tại thành phố Soweto nói về ước vọng của họ đối với khôn nguyên giải Nobel. Ông Isaac Mabena nói, ước muốn của ông rất giản dị là ông Mandela bình phục nhanh chóng. Bởi vì Nam Phi là một quốc gia và gia đình của ông cần ông bây giờ hơn là Nam Phi cần ông ấy trong quá khứ. Một cư dân khác là ông Mofo Marotula nói, ông là nguồn cảm hứng cho hầu hết chúng tôi và có thể Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương sẽ ban ơn cho ông và chữa lành cho ông. Nhưng nếu đây là thời điểm ông rời chúng ta, thì để cho ý Chúa được nên. Tổng thống Jacob Zuma hôm thứ Hai cho biết các bác sĩ làm đủ mọi cách có thể được để chữa trị cho ông Mandela và làm cho ông cảm thấy dễ chịu. Ông gọi nhà lãnh đạo 94 tuổi là cha già của dân chủ tại Nam Phi và ông nói thêm nước ông nên chấp nhận ông Mandela có những vấn đề về sức khỏe vì ông càng ngày càng già yếu. Ông Zuma kêu gọi dân chúng Nam Phi cầu nguyện cho cựu tổng thống. Hôm thứ Hai, ông Zuma cũng nói với các phóng viên là sức khỏe của ông Mandela không ảnh hưởng gì đến chuyến đi thăm sắp tới của tổng thống Barack Obama. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai không đề cập đến vấn đề sức khỏe của ông Mandela ảnh hưởng như thế nào đến chuyến đi thăm của Tổng thống Obama. Ông Jay Carney chỉ nói Tổng thống Obama tiếp tục chuyến đi và Tổng thống Hoa Kỳ xem ông Mandela như là một trong những vị anh hùng của ông. Thân nhân trong gia đình của ông Mandela tiếp tục vào bệnh viện thăm ông hôm thứ Hai. Con gái của ông Mandela, bà Makaziwe, ngày hôm qua nói với đài CNN là gia đình vui hưởng mỗi ngày với ông. Bà nói thêm là bà tin cha của bà rất bình an.
Trong khi đó, chính phủ Nga nói rằng ông Edward Snowden chưa vào lãnh thổ nước họ, tuy rằng nhiều người tin là cựu nhân viên khế ước của tình báo Mỹ này đang có mặt trong khu vực quá cảnh quốc tế tại một phi trường ở Moscow. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Người ta tin rằng hôm Chủ nhật vừa qua, ông Snowden đã đáp máy bay tới Moscow từ Hồng Kông, nơi ông đã trốn núp sau khi tiết lộ hai chương trình theo dõi tối mật của chính phủ Mỹ và những thông tin tình báo khác. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng ông Snowden chưa vượt qua biên giới vào Nga và phủ nhận những nguồn tin cho rằng chính phủ Nga dính líu tới những kế hoạch của ông Snowden. Ông Lavrov phát biểu như sau.
Ông ấy chọn tuyến đường của mình một cách độc lập và chúng tôi đã biết được việc này từ các cơ quan truyền thông đại chúng như mọi người khác. Ông ấy chưa vượt qua biên giới vào Nga và chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi mưu toan mà chúng ta đang chứng kiến, những mưu toan nhằm tố cáo phía Nga vi phạm luật pháp của Mỹ và hầu như có mưu cùng với những lời đe dọa nhắm vào chúng tôi là hoàn toàn vô căn cứ và không thể chấp nhận.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cảnh báo rằng sẽ có những hậu quả tiêu cực nếu Nga không trục xuất ông Snowden, là người đang bị giới hữu trách Mỹ truy nã về tội làm gián điệp. Tòa Bạch Ốc cũng đã kích chính phủ Trung Quốc về việc mà họ gọi là cố tình cho phép ông Snowden rời khỏi Hồng Kông, bất chấp một trác tróc nã có hiệu lực để bắt giữ nghi can này. Các giới chức ở Washington nói rằng hành động của Trung Quốc chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho mối quan hệ Mỹ-Trung. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bác bỏ tố cáo của chính phủ Hoa Kỳ. Bà nói những lời tố cáo của Hoa Kỳ nhắm vào Trung Quốc là không có cơ sở. Lập trường của Trung Quốc đối với các mối quan hệ song phương thật rõ ràng. Việc duy trì và tăng cường đối thoại và hợp tác, khống chế những vụ tranh chấp và xích mích, làm việc với nhau để có thêm tiến bộ là những việc phù hợp lợi ích của cả hai nước. Ngoại trưởng Ecuador hôm thứ Hai cho biết ông Snowden đã xin được tị nạn ở nước ông. Ông Ricardo Patiño nói rằng chính phủ nước ông đang tiếp xúc với Moscow. Ông Snowden đã tiết lộ những văn kiện cho thấy các cơ quan tình báo Mỹ trong nhiều năm qua đã thu thập các dữ liệu về điện thoại và việc sử dụng Internet. Ông Snowden nói rằng ông tin là những chương trình này vi phạm quyền riêng tư của người dân. Các giới chức Mỹ cho biết các chương trình theo dõi chỉ muốn biết mô thức sử dụng điện thoại, trong đó có những thông tin về ngày giờ và số điện thoại gọi tới hoặc gọi đi. Giới hữu trách Mỹ cho biết những chương trình này đã ngăn chặn được ít nhất 50 vụ khủng bố trên khắp thế giới kể từ khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Họ tố cáo ông Snowden đã làm yếu đi khả năng của họ trong việc phá vỡ những âm mưu khủng bố trong tương lai.
Trong khi đó, chính phủ, trong lúc Hoa Kỳ gia tăng áp lực đòi Nga dẫn độ Edward Snowden, thì các chuyên gia ở Trung Quốc và Hồng Kông bắt đầu nói tới những ảnh hưởng của vụ tiết lộ đối với các cuộc thảo luận giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề an ninh mạng. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết dựa trên tường thuật của các thông tin viên đài VOA gửi về từ Bắc Kinh.
Trước khi đáp máy bay đi Moscow, ông Snowden đã nói với tờ South China Morning Post ở Hồng Kông rằng cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã theo dõi những hoạt động viễn thông bên trong Trung Quốc và đã nhắm mục tiêu vào Đại học Thanh Hoa, một trong các trường đại học danh giá nhất của Trung Quốc và là nơi nhiều người trong giới lãnh đạo hiện nay từng theo học. Đại học này điều hành mạng lưới giáo dục và nghiên cứu Trung Quốc, một trong 6 trụ cột Internet mà Trung Quốc dùng để truyền tải dữ liệu của hàng triệu người. Ông Benjamin Ku, giáo sư ngành cơ khí của Đại học Thanh Hoa, nói rằng nếu những cáo giác của ông Snowden là đúng, thì Hoa Kỳ có thể tiếp cận với một số lượng khổng lồ các thông tin cá nhân và thông tin học thuật.
Đây sẽ là một vụ vi phạm nghiêm trọng quyền tự do riêng tư, nếu không muốn nói là một sự xâm phạm đối với quyền sở hữu tài sản trí tuệ và đối với những ý tưởng mà chúng tôi muốn giữ cho riêng mình.
Tố cáo của ông Snowden được đưa ra trong lúc chỉ còn vài tuần là tới ngày khai mạc cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung thường niên. Theo dữ liệu, an ninh mạng sẽ là một trong các vấn đề hàng đầu của hội nghị này. Năm 2011, chính phủ của Tổng thống Obama đã bắt đầu công khai nêu tên Trung Quốc như một nguồn phát xuất của rất nhiều các vụ tấn công mạng nhắm vào các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ. Năm nay, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lần đầu tiên chính thức nói rằng những vụ tấn công này có liên hệ trực tiếp với chính phủ Trung Quốc hoặc những cơ quan trực thuộc quân đội Trung Quốc. Để đáp lại, chính phủ Trung Quốc lập lại những tuyên bố cho rằng bản thân Trung Quốc cũng là nạn nhân của tin tặc. Các viên chức của CNCERT, cơ quan an ninh mạng của Trung Quốc, nói rằng nhiều vụ tấn công phát xuất từ Hoa Kỳ. Nhiều nhà phân tích ở Trung Quốc tán đồng nhận định cho rằng hoạt động theo dõi mạng do chính phủ hỗ trợ là một việc thường xảy ra ở những nước muốn bao vây quyền lợi của mình trong thời đại tin học. Giáo sư Ku phát biểu như sau về vấn đề này.
Nếu cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ tài trợ cho một chương trình quy mô lớn để làm việc này, tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều chính trị gia bên phía chúng tôi nói rằng chúng ta cũng nên đổ rất nhiều tiền để làm việc này. bên nào bị thua thiệt trong cuộc chơi này cũng đều cảm thấy không thoải mái.
Tin tức báo chí cho biết một số trung tâm nghiên cứu ở Trung Quốc, kể cả Đại học Thanh Hoa, là những trung tâm huấn luyện do quân đội Trung Quốc hỗ trợ để đào tạo chuyên gia cho chiến tranh không gian ảo nhắm vào các mục tiêu ở Tây Phương. Ông Nicholas Thomas, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học thành phố Hồng Kông, nói rằng Trung Quốc rất tích cực trong việc theo đuổi những khả năng để tham gia các cuộc chiến tranh không cân xứng.
Đây là một bài học họ đã học được từ 20 năm trước. Trung Quốc đã nhận thức được là khả năng chiến tranh tiên học của Mỹ vượt xa khả năng của Trung Quốc, và đó có thể là yếu tố định đoạt trong bất kỳ cuộc xung đột nào.
Nhưng bên cạnh những vụ tấn công mạng cho mục đích quân sự và tình báo, Hoa Kỳ còn tố cáo Trung Quốc đánh cắp tài sản trí thức của các công ty Mỹ. Một bản phúc trình công bố ở Mỹ hồi gần đây cho biết những vụ tin tặc của Trung Quốc nhắm vào các công ty Mỹ làm cho Hoa Kỳ thiệt hại hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Các nhà phân tích bản phúc trình được công bố trước cuộc họp không chính thức ở California giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình, đã làm tăng sức ép của công chúng đòi ông Obama nêu lên vấn đề này trong cuộc thảo luận với ông Tập Cận Bình. Ông Ngô Nhật Cường, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói rằng có phần chắc là những tiết lộ mới đây về việc NSA theo dõi hoạt động Internet ở Trung Quốc sẽ không có ảnh hưởng lớn đối với những cuộc thảo luận vào tháng tới về an ninh mạng tại cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung. Ông Ngô Nhật Cường cũng cho rằng vụ án Snowden đã đặt Hoa Kỳ vào một vị thế khó xử.
Vụ án Snowden có thể làm tan loãng sự chú ý của người dân Mỹ về những vụ xâm nhập các hệ thống máy tính cho những mục tiêu kinh tế.
Giáo sư Benjamin Koo của Đại học Thanh Hoa nói rằng tố cáo về việc Hoa Kỳ theo dõi các trung tâm học thuật ở Trung Quốc sẽ mở ra những vùng đất mới trong cuộc thảo luận giữa hai nước về an ninh mạng. Ông nói thêm rằng điều này làm cho hai nước có vị thế ngang nhau.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại, xin gọi số 213-493-0225. Xin nhắc lại, số điện thoại là 213-493-0225 đối với quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Lãnh đạo Việt Nam tăng cường hoạt động ngoại giao đa phương. Ba nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đang phối hợp hành động để củng cố quan hệ chiến lược và quốc phòng với nhiều nước qua các chuyến đi thăm lịch sử hoặc đón tiếp các giới chức nước ngoài và loan báo các quan hệ đối tác chiến lược. Bản tin của tờ Bangkok Post số ra ngày hôm nay tường trình rằng Thái Lan sẽ loan báo quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam trong một chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Bản tin cho hay ông Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu một phái đoàn gồm 90 đại biểu đến Thái Lan khởi sự ngày hôm nay và kết thúc vào ngày thứ Năm. Đây là chuyến đi thăm đầu tiên của một chính khách hàng đầu Việt Nam tới thăm Vương quốc Thái Lan trong 20 năm sau chuyến đi của Tổng Bí thư Đỗ Mười hồi năm 1993. Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Á và cũng là Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, ông Pichayaphan Chanbumibon cho hay Thái Lan và Việt Nam sẽ loan báo các quan hệ đối tác chiến lược trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của diễn tiến này, nói rằng Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên mà Thái Lan ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược. Vietnamnet và các hãng tin chính thức khác nói rằng chuyến đi thăm này chứng minh chính sách hội nhập quốc tế năng động của Việt Nam và tầm quan trọng của việc củng cố các quan hệ với các nước trong khu vực để xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và hòa bình. Cũng theo bản tin này, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hối thúc các nỗ lực củng cố các quan hệ với Ecuador nhân chuyến đi thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao, Thương mại và Hội nhập Ricardo Patino Aroca ngày hôm qua. Ông Nguyễn Tân Dũng đề nghị hai nước trao đổi các phái đoàn ở mọi cấp, hỗ trợ nhau tại các diễn đàn quốc tế và cổ vũ mạnh mẽ cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Thủ tướng Việt Nam bày tỏ hy vọng rằng Ecuador sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam đầu tư vào nước này, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông. Về phần Ecuador, Bộ trưởng Aroca đề nghị hai nước nhanh chóng ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế và mở đại sứ quán tại mỗi nước để đẩy mạnh các quan hệ song phương. Trong cùng ngày hôm nay, bản tin của tờ Jakarta Post trích lời đại sứ Việt Nam tại Indonesia loan báo Chủ tịch nước Trần Tấn Sang sẽ đến thăm nước này vào ngày thứ Năm sắp tới để củng cố quan hệ đối tác với Jakarta. Theo lời đại sứ Nguyễn Xuân Thủy, tại một cuộc họp báo ngày hôm qua, thì đây sẽ là một chuyến đi lịch sử vì lần đầu tiên Chủ tịch Việt Nam Trần Tấn Sang đến thăm Indonesia. Trong chuyến công du 2 ngày, ông Trần Tấn Sang sẽ thảo luận với Tổng thống Indonesia về một loạt các vấn đề bao gồm các quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, hôm qua đã khởi sự chuyến đi thăm chính thức nước Pháp để đẩy mạnh quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Trong các cuộc thảo luận tại Paris với Đô đốc Edouard Guillot, tham mưu trưởng Liên quân Cộng hòa Pháp, tướng Đỗ Bá Tị nói quan hệ Việt-Pháp đang đi đúng hướng với phương châm quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài và tin cậy cho thế kỷ 21. Theo các nguồn tin nhà nước Việt Nam, tướng Tị tái khẳng định hy vọng của Việt Nam sẽ phát triển các quan hệ đa chiều với Pháp cho một mối quan hệ đối tác chiến lược. Chuyến đi thăm của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Bản tin dẫn lời Đô đốc Edouard Guillot nói ông đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng. Ông nói Pháp hoan nghênh Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình chuẩn bị cho công tác quốc tế này.
Forbes ra mắt tạp chí Forbes Việt Nam. Forbes Việt Nam, một tạp chí hàng tháng bằng tiếng Việt dành cho các giám đốc công ty và giới doanh nhân, ăn mừng ấn bản Forbes Việt ngữ đầu tiên hôm qua. Đây là một sự hợp tác giữa tập đoàn truyền thông Forbes Media và Interactive Media và báo văn hóa. Tập đoàn Forbes Media là nhà xuất bản tạp chí tài chính Forbes, Forbes Asia và Forbes.com, được coi là một nguồn tin doanh thương và tài chính rất có uy tín. Bản tin đăng trên Forbes.com trích lời ông William Adamopoulos, giám đốc điều hành Forbes Media, nói rằng ra mắt tạp chí Forbes Việt Nam là một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của Forbes trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông cho rằng đây cũng là một việc làm đúng lúc, xét các triển vọng kinh tế sáng sủa của Việt Nam và một cộng đồng các doanh nhân, các giám đốc công ty, các tỷ phú, các nhà đầu tư và các nhà từ thiện ngày một đông đảo hơn ở Việt Nam. Bản tin dẫn lời ông Henry Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch Interactive Media và cũng là Tổng Giám đốc IDG Ventures Việt Nam, nói rằng Forbes sẽ trở thành một diễn đàn cho các doanh gia và giới doanh nhân mạo hiểm ở Việt Nam. Ông Henry Nguyễn Bảo Hoàng là con rể của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, đến đây nên mời quý thính giả theo dõi các bản tin quốc tế. Nam Triều Tiên đã ban bố tình trạng báo động trên mạng sau khi một số trang mạng của nhà nước và tư nhân bị tấn công vào lúc kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc chiến Triều Tiên. Bộ Khoa học ở Seoul cho biết những tin tặc không rõ tung tích đã tấn công một số trang mạng của chính phủ, gồm có trang mạng của Dinh Ngoái Xanh của Tổng thống và một số nhà máy chủ của các cơ quan truyền thông vào ngày hôm nay. Tuyên bố của Bộ Khoa học nói báo động về tấn công trên mạng gồm 5 giai đoạn đã được nâng lên từ bậc 1 lên đến bậc 2, cảnh báo các giới chức và công dân áp dụng thêm các biện pháp an ninh cho máy vi tính. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm năm thứ 63 cuộc chiến Triều Tiên bắt đầu. Tuy nhiên, hiện không rõ các cuộc tấn công có liên hệ đến ngày kỷ niệm này hay không, và hiện có những dấu hiệu trái ngược nhau về việc ai là người chịu trách nhiệm trong những cuộc tấn công này. Một số tin tặc tấn công vào các trang mạng Nam Triều Tiên ngày hôm nay đã tạm thời đưa lên những thông điệp ủng hộ lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Một trang Twitter cho biết, được điều hành bởi một thành viên của Anonymous, một mạng lưới toàn cầu không chặt chẽ của những tay tin tặc, cũng nhận trách nhiệm về một số những cuộc tấn công này. Tuy nhiên, một số người tự nhận là thành viên của Anonymous cũng dùng Twitter để nhận trách nhiệm đã tấn công một vài trang mạng của Bắc Triều Tiên, gồm có trang mạng của thông tấn xã trung ương chính thức của Bắc Triều Tiên và hệ thống tin tức Rodong Sinmun. Cả hai trang mạng này bị đóng vào ngày hôm nay. Hai nước Nam Triều Tiên cáo buộc lẫn nhau về những cuộc tấn công trên mạng trong những tháng gần đây. Nam Triều Tiên đổ lỗi cho cơ quan gián điệp quân sự Bắc Triều Tiên gây ra cuộc tấn công trên mạng vào tháng 3 năm nay, ảnh hưởng đến 48.000 máy vi tính và những máy chủ, làm ngưng hoạt động của ba đài truyền hình lớn nhất Nam Triều Tiên và làm trở ngại cho những dịch vụ tài chính của các ngân hàng trong vài ngày. Cơ quan An ninh và Internet Nam Triều Tiên KISA khám phá là những cuộc tấn công có những điểm tương tự như những mưu toan xâm nhập các trang mạng trước đây của Tổng cục Trinh sát của quân đội Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên được biết là có đơn vị chiến tranh trên mạng tinh nhuệ, bị nghi là đứng đằng sau những cuộc tấn công vào máy vi tính của các cơ quan chính phủ Nam Triều Tiên và các địch chế tài chính vào năm 2009 và 2011. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cáo buộc Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đánh sập một số trang mạng của nước này trong cuộc tấn công vào tháng 3 năm nay. Tiểu vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani thoái vị và trao quyền lại cho con trai là Thái tử 33 tuổi. Vị tiểu vương 61 tuổi loan báo việc này trong bài diễn văn truyền hình ngày hôm nay. Ông nói đã đến lúc trao quyền lãnh đạo cho thế hệ mới. Những thay đổi chính trong chính sách đối ngoại của Qatar chắc chắn không xảy ra vì Sheikh Tamim đã đóng một vai trò trong việc điều hành đất nước. Tiểu vương cai trị Qatar kể từ năm 1995 sau khi lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu, lật đổ vua cha. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã gia tăng ảnh hưởng trong vùng, nhất là việc ủng hộ phe nổi dậy, lật đổ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và hỗ trợ cho những người đang chiến đấu chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Qatar là nước xuất khẩu khí đốt hóa lỏng lớn nhất thế giới. Qatar cũng đã đầu tư trên toàn thế giới, gồm có những cổ phần trong công ty chế tạo ô tô Volkswagen của Đức, siêu thị Harrods của Anh và câu lạc bộ bóng đá Pháp Paris Saint-Germain. Vào năm 2022, Qatar là nước chủ nhà của World Cup. Sau hơn một tuần lễ đối phó với những cuộc biểu tình trên toàn quốc, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff hôm thứ Hai nói chính phủ của bà sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về một cuộc cải tổ chính trị sâu rộng. Bà Dilma nói, vào lúc này, bà muốn đề nghị một cuộc tranh luận liên quan đến một cuộc trưng cầu dân ý sẽ cho phép một tiến trình theo hướng pháp để thực hiện những cải tổ chính trị mà quốc gia cần đến. Brazil sẵn sàng tiến tới và đã nêu rõ ràng là không muốn đứng ì một chỗ. Brazil phải dành ưu tiên cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng và sẽ làm nhiều hơn nữa vì Brazil đã làm trong mọi mặt về việc này. Tổng thống Rousseff cũng đưa ra một kế hoạch chi tiêu 23 tỷ đô la về chuyên chở công cộng và gia tăng đầu tư vào giáo dục và chăm sóc sức khỏe và truy dẹp tham nhũng chính trị. Hôm thứ Hai, Tổng thống Brazil họp tại Brasilia với thống đốc các tiểu bang, các thị trưởng, các lãnh tụ biểu tình, gồm cả đại diện của những nhà hoạt động đòi miễn phí trong các dịch vụ giao thông. Những người này đã thành công trong việc buộc nhà cầm quyền tại một số thành phố bỏ việc tăng giá chi phí chuyên chở công cộng.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hà Vũ. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Come Away With Me. Come away with me in the night.
with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. On a cloudy day, in fields where the yellow grass grows knee high, so won't you try to come, come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving you.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là nhạc phẩm Come Away With Me. Tiếp theo sau, mời quý vị theo dõi chuyên mục Phụ nữ do Hồng Hoa phụ trách. Thưa quý thính giả, tại Bangladesh, cái chết của hơn 1.100 công nhân trong vụ sập xưởng may hồi gần đây đã thu hút sự chú ý của thế giới về các điều kiện làm việc không an toàn đối với những công nhân ngành may mặc ở nước này. Thông tin viên Anjana Paskicha của đài VOA tường trình từ New Delhi rằng nhiều người đã hy vọng là với sự chú ý của quốc tế, công nghiệp ngành may mặc sẽ cải thiện các tiêu chuẩn về an toàn cũng như các điều kiện lao động cho phụ nữ là lực lượng chủ đạo trong ngành này. Hồng Hoa có thêm các chi tiết sau đây.
Cô Runa, 23 tuổi, là một trong số hàng chục ngàn nữ công nhân làm việc bên những chiếc máy khâu ở Dhaka và khu ngoại thành để sản xuất quần áo cho các hãng bán lẻ của phương Tây. Gia đình của cô Runa chuyển tới sống ở thủ đô Bangladesh từ khoảng 10 năm trước, từ một ngôi làng, nơi mà mọi người chỉ có thể đủ ăn, đủ sống nhờ vào những mảnh đất mà họ có. Cô Runa nói rằng cô cảm thấy vui khi sống ở Dhaka. Cô Runa nói rằng chỉ cần có việc làm là hạnh phúc rồi. Cô làm việc cả ngày và nấu ăn vào buổi tối. Giờ làm việc thì rất dài và cô Runa cảm thấy nhớ nhịp sống chậm rãi, yên ả khi còn sống ở làng. Nhưng với số tiền lương 75 đô một tháng là một phần đền bù thật sự hậu hĩnh. Cộng thêm với số tiền lương mà chồng cô kiếm được từ công việc cũng thuộc ngành may mặc, cả hai vợ chồng cô kiếm đủ tiền để mua đồ ăn và một ngôi nhà nhỏ, thậm chí còn có thể có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ trong ngân hàng. Họ lại còn có thể gửi tiền về cho mẹ chồng cô Runa vẫn sống tại làng. Khi nền công nghiệp may mặc Bangladesh phát triển trong suốt 15 năm qua, có rất nhiều phụ nữ giống như cô Runa di chuyển từ các ngôi làng đến sống tại Dhaka để tìm việc. 80% lực lượng lao động của ngành may mặc là phụ nữ. Phần lớn trong số họ nằm trong độ tuổi từ 18 đến 25. Đối với những người phụ nữ trẻ này, ngành may mặc đang phát triển này hiện đang nổi lên là một sự lựa chọn duy nhất. Giám đốc Trung tâm Đối ngoại Chính sách ở Dhaka, ông Mustafizur Rahman, nói rằng Công nghiệp may mặc hiện đang đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đem lại sức mạnh cho những người phụ nữ về phương diện xã hội và cả kinh tế.
Many of these women in the first generation workers, you know. Many of these girls used to be working at home as maids in middle class and upper middle class houses.
Có rất nhiều phụ nữ là công nhân thuộc thế hệ đầu tiên. Có rất nhiều em gái đã từng làm việc ở nhà với công việc là giúp việc trong các gia đình trung lưu và thượng lưu ở Dhaka và các khu vực sầm uất. Nhưng nay, họ đã có công việc thuộc ngành công nghiệp có thể cho họ sự độc lập, cho họ cơ hội tự mình kiếm tiền, đóng góp cho gia đình. Vì thế, bây giờ họ là những người kiếm được tiền và cũng có cả sự tự do nữa.
Không may, việc đem lại sức mạnh đó chỉ là một khía cạnh của nền công nghiệp lớn thứ hai thế giới tại Bangladesh, chỉ đứng sau Trung Quốc. Khía cạnh còn lại là sự bóc lột. Mặt trái đen tối của ngành may mặc đã bị phơi bày một cách rõ ràng trong những tháng gần đây qua hai vụ tai nạn lao động lớn. Vào tháng 4, một tòa nhà 8 tầng bao gồm các khu nhà máy dệt may bị sập, giết chết hơn 1.100 công nhân. Trước đó, vào tháng 11 năm 2012, hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở một nhà máy dệt may khác. Tại Bangladesh, nhiều người đang hy vọng rằng những thảm kịch như thế sẽ là một chất xúc tác để những vấn đề liên quan tới quyền của công nhân, bao gồm việc tăng lương, sẽ được nói tới. Bà Rushidan Islam Rahman, Giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Phát triển Bangladesh ở thủ đô Dhaka cho biết.
In the context of current industrial accident, what has become more publicized is the unsafe work environment. But at the same time, I would highlight that there are other problems. The terms of employment for women.
Trong bối cảnh các vụ tai nạn lao động xảy ra hiện nay, điều được biết tới nhiều hơn đó chính là môi trường làm việc không an toàn. Nhưng cùng lúc, tôi muốn nhấn mạnh là còn nhiều vấn đề khác nữa. Các điều kiện tuyển dụng phụ nữ nên được cải thiện. Có các vấn đề về mức lương thấp. Tôi đã nghe nhiều lời phàn nàn về chuyện không nhận được lương hàng tuần. Công nhân cần phải nhận được lương đúng hạn. Ngoài ra còn cần phải tăng lương đôi chút mỗi năm.
Đây chính là thông điệp củng cố cho một thông điệp khác chuyển đến cho ngành công nghiệp may mặc và với chính phủ rằng nếu không có sự thay đổi cơ bản trong ngành này, sẽ có rất nhiều công ty bán lẻ Tây Phương có thể sẽ lặng lẽ rút lui và tính tới chuyện mua hàng từ các nước châu Á. Hiện còn có rất nhiều lời hô hào các công ty bán lẻ Tây Phương phải có thêm biện pháp giúp ngành công nghiệp được phát triển ổn định và đảm bảo rằng các nhà máy dệt may không phải là những cái bẫy chết người sản xuất ra quần áo qua việc bóc lột những người lao động chỉ kiếm được những đồng lương rẻ mạt. Chính phủ hiện đang thực hiện từng bước. Một trong những sự thay đổi đó là công nhân. Thành phần đã từng bị cấm, không được thành lập liên đoàn lao động cho tới tận thời gian gần đây, nay sẽ được phép thành lập liên đoàn lao động mà không cần phải xin phép chủ nhà máy. Đây là một điều cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ quyền của các công nhân. Các nhà lãnh đạo lao động chỉ ra rằng chính mối đe dọa của việc cắt lương đã buộc các nhân viên phải tiếp tục làm việc ở tòa nhà Rana Plaza, cho dù các vết rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện. Có công đoàn, các công nhân có thể từ chối không tuân lệnh. Chính phủ đồng thời cũng đang cân nhắc việc tăng mức lương tối thiểu 38 đô la một tháng trong ngành may mặc. Đây là mức lương chỉ chưa bằng một nửa mức tối thiểu ở nhiều quốc gia châu Á khác. Bà Rushidan Islam Rahman hy vọng những bước tiến nhanh này sẽ được thực hiện để bảo vệ cho tương lai của ngành này. Bà nói rằng ngành may mặc đã đóng góp rất lớn trong việc đem lại những sự thay đổi cơ bản trong cuộc sống của nhiều phụ nữ.
When women get a regular job and have a regular earning, they spend a larger percentage of their income on families, say food and for children's education.
Khi phụ nữ có được một công việc thường xuyên và kiếm được một nguồn lương ổn định, họ dùng một phần lớn trong khoản thu nhập của họ vào việc mua thức ăn và giáo dục cho con cái của họ. Vì thế, nếu tình hình gia đình được cải thiện, mức sống, thức ăn và giáo dục của con gái cũng sẽ được cải thiện và kết quả là vị trí của họ trong gia đình và cả ngoài xã hội cũng sẽ được cải thiện.
Đây là điều mà những người phụ nữ như Corona cũng đều mong muốn, một môi trường làm việc an toàn, lương cao hơn và thời gian làm việc trong ngày không dài quá 12 tiếng đồng hồ.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là câu chuyện phụ nữ do Hùng Hoa phụ trách. Tiếp theo đây là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức.
Thưa quý thính giả, Hoài Hương xin kính chào quý thính giả. Và ngay trong lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp từ Việt Nam, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin quý vị gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với anh Nguyễn Trung ở số máy 202-619-3774. Hoài Hương xin nhắc lại, số máy là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Y Đức đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị liên quan tới vấn đề sức khỏe và y học thưởng thức. Hoài Hương xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào bạn Hoài Hương và chúng tôi cũng xin chào quý vị thính giả của đài VOA.
Dạ thưa bác sĩ, hiện giờ thì chúng ta chưa có thính giả nào chờ đầu dây đó thưa bác sĩ. Nhưng mà trước đó đó có một số thính giả đã gửi email tới để nhờ bác sĩ giải đáp một số thắc mắc. Vâng, thì Hoài Hương xin được đọc email đầu tiên, đó là email của ông Hoàng Công Tài, 42 tuổi. Vâng, dạ, thưa bác sĩ, Hoài Hương xin phép được đọc nguyên văn email của ông.
Dạ, vâng.
Cách đây 10 năm tôi có chụp X-quang và được chẩn đoán là gai cột sống cổ. Thì vừa qua tôi đi chụp X-quang thì bác sĩ bảo là phim bình thường, không bị gai cột sống và chẩn đoán tôi bị viêm dây thần kinh. Tôi rất phân vân vì trong vòng 10 năm qua tôi chỉ uống canxi và châm cứu, chưa thực hiện cuộc phẫu thuật nào. Thì xin bác sĩ cho tôi hỏi là bệnh gai cột sống đã hết hay là phim X-quang không chính xác? Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ trả lời cho ông Hoàng Công Tài.
Dạ vâng, thì chúng tôi xin thưa với ông Hoàng Công Tài thế này. Trước hết thì chúng tôi xin nói về cái gai cột sống, nó là cái gì mà tại làm sao lại có cái gai cột sống. Thì thưa bình thường đó, thì cái xương của mình đó, nó vừa phát triển nhưng mà đồng thời nó cũng vừa hủy hoại. Hủy hoại là tại vì có cái sự thoái hóa của cái xương trong cái mình sử dụng. Thì trong khi đó đó, thì để bổ túc cái phần mà cái xương nó bị hủy hoại thì cái xương nó sẽ cấu tạo ra những cái lớp xương hay là những cái lớp tế bào mới. Thế trong khi mà tái tạo những cái xương như vậy thì cũng có một số những cái tế bào của xương đó nó phát triển một cách bất bình thường, chứ nó không có đều đặn hay là trơn tru giống như là trường hợp mà bình thường. Thế thành ra có một cái, ở một cái địa điểm, một cái điểm nào đó ở trong cái đốt xương đó hay là trong cái xương đó mà cái calcium nó đóng vào mà nó không trơn tru, nó nhô ra ngoài một chút xíu, thì cái đó gọi là cái gai. Mà thường thường cái gai nó nằm ở trên cái cột sống của mình cũng khá nhiều. Thế thì cái gai này đó thì bình thường thì nó không gây ra đau cho cơ thể của chúng ta, mà nó chỉ gây ra đau khi nào mà cái gai nó chạm vào một cái dây thần kinh nào đó. Chẳng hạn thí dụ như là trên cái cột sống của mình, thì mình nhớ rằng thì là nó có những cái dây thần kinh ở trong cái cột sống đó, nó chạy ra ngoài để mà điều khiển các cái bộ phận hay là các cái công chức năng khác của cơ thể của chúng ta. Thì nếu vì một cái lý do nào đó mà cái gai này nó chạm vào cái dây thần kinh đó thì bây giờ chúng ta mới thấy đau. Thế vì thế cho nên có những người mà có cái gai nó nằm ở trên cái xương của mình hay là trên cái cột sống của mình có cả hàng năm không bao giờ để ý, tại vì nó không gây đau. Thế giờ tới một cái lúc nào đó mình chụp một cái hình X-quang về cuộc sống vì một cái lý do nào khác đó, thì bây giờ mình mới tìm ra, mình mới thấy ra, mới khám phá ra, thấy rằng là có cái gai. À, thế thì trong cái trường hợp của ông đó thì chúng tôi cũng xin thưa thế này, cái gai cột sống đó nó có thể nằm đó cả năm, cả 2-3 năm mà nó không gây ra một cái tổn thương nào cả, nhưng mà khi nào nó chạm dây thần kinh thân rau, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, cái gai đó nó cũng chỉ là một cái chất calcium với là một vài cái chất cấu tạo xương, thì những cái gai đó nhiều khi nó cũng tự nó hủy hoại và nó tạo ra cái mảnh nhỏ nó chạy loang quang ở gần đốt xương đó. Thế vì thế cho nên trong trường hợp cách đây 10 năm mà ông Huỳnh Công Tài ông chụp cái phim thì có thấy cái gai, mà bây giờ không thấy cái gai nữa đó, thì có thể là cái gai đó nó tự nó hủy hoại đi. Thế vì thế cho nên ông thắc mắc rằng thì là ông không có chữa chạy gì cả mà tại là sao cái gai mà này có 10 năm cách đây mà bây giờ thì lại không thấy nữa. Và ông thắc mắc rằng thì là liệu cái X-quang có không chính xác hay là không, thì chúng tôi xin thưa rằng cái X-quang 10 năm về trước chính xác, nhưng mà từ 10 năm nay đó thì cái gai của ông nó mất đi bất rồi. Thành ra trong cái trường hợp này thì không thấy cái gai ở trên cái cột sống của mình nữa. Thế cũng nhắc thêm là cái gai như vậy đó thì thường thường mà nếu nó không gây đau thì người ta cũng không có chữa, không có điều trị gì cả. Và nếu nó gây ra đau thì bây giờ thì có thể thì bác sĩ có thể chích cortisone hoặc là dùng những tia laser để mà phá nó đi. Thành ra đó là cái thắc mắc của chúng tôi muốn xưa ông Huỳnh Công Tài, là nói tóm lại cái gai cột sống nó chỉ là một cái sự tăng trưởng bất bình thường của một số những cái tế bào xương. Và những cái gai đó nó có thể tự nó biến đi. Và điểm thứ ba nữa là cái gai thường thường nó không gây ra đau, đó là thưa với lại ông Huỳnh Công Tài. Và chúng tôi hy vọng rằng cái lời giải đáp này thì có thể mà thỏa mãn được cái câu hỏi của ông Tài cũng như là câu hỏi của hay là thắc mắc của nhiều quý vị thính giả của đài VOA về cái vấn đề gai cuộc sống đó đấy, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ chúng tôi xin trở lại với bạn Hoài Hương.
Dạ vâng, thưa cảm ơn bác sĩ, xin thay mặt cho ông Huỳnh Công Tài cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, hiện giờ thì chúng ta vẫn chưa có thính giả nào chờ đường dây để nói chuyện trực tiếp với bác sĩ đó. Thành ra Hoài Hương xin phép được hỏi bác sĩ về một vấn đề y học có mang cái tính thời sự hơn đó, thưa bác sĩ.
Dạ vâng.
Dạ thưa bác sĩ, ngày 15 tháng 6 vừa qua đó, thì tại Việt Nam có một cuộc hội thảo quy tụ hơn 1.000 đại biểu từ các nước thành viên của tổ chức ASEAN để mà thảo luận về việc phòng tránh bệnh sốt xuất huyết. Như vậy thì xin bác sĩ, vâng. Như vậy thì xin bác sĩ cho biết là tại sao lại có cuộc họp mà lớn quy mô đến như vậy?
Dạ, vâng, thực tình ra đó thì thưa với bà con ở trong nước cũng như là bà con ở nước ngoài rằng cái bệnh sốt xuất huyết đó thì hiện thời bây giờ nó đang hoành hành ở bên Việt Nam. Và chúng tôi được biết rằng thì là hàng năm ở bên Việt Nam thì có thể có tới chừng 50 đến 100 ngàn trường hợp nó xảy ra và cái tử vong của cô cũng lên rất cao. Theo cái thống kê ở trong nước thì là báo hay là những cái báo cáo ở trong nước đó thì người ta thấy rằng thì là 3/4 các tỉnh thành phố ở Việt Nam đều bị cái bệnh sốt xuất huyết này hiện thời bây giờ nó đang hoành hành. Thì vì thế cho nên cái tử vong của nó cũng khá cao. Tại vì thế cho nên cái cuộc họp đó là phải tìm cách nào để có thể ngăn ngừa, để có thể chặn đứng được cái sự phát triển của cái bệnh sốt xuất huyết ở bên Việt Nam đó đấy, thưa với lại quý vị khán giả và thưa với chị Hoàng Hương.
Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ giải thích rõ hơn về bệnh sốt xuất huyết, về những nguyên nhân mà gây ra cái bệnh này ạ.
Vâng, cái sốt xuất huyết đó thì nó là một cái bệnh mà do virus nó gây ra. Do một cái loại virus nó gây ra, mà chúng tôi xin nhắc là cái virus với lại cái vi khuẩn là hai cái khác nhau. Thế thường thường cái bệnh virus sốt xuất huyết do cái virus nó gây ra và thường thường đó thì nó lây truyền qua một cái loại mũi, mà cái mũi đó nó mang cái virus đó, và khi cái virus cái mũi đó nó đốt người ta đó thì bây giờ nó truyền những cái virus sang cơ thể của chúng ta và từ đó chúng ta bị bệnh. Và thường thường cái mũi này thì chúng tôi cũng xin nhắc rằng thì là ban ngày nó hoạt động mạnh nhất là vào khoảng thời gian 2 giờ sau khi mặt trời mọc và trong độ vài giờ trước khi mặt trời lặn là cái thời gian mà cái mũi nó hoạt động mạnh nhất. Tại nhà chúng ta phải tránh những cái thời gian đó. Thì cái mũi sốt huyết thường thường đó nó cũng có thể lây lan khi mà chúng ta đụng vào phân hoặc nước tiểu của những cái loại côn trùng trên, tức là cái loại mũi đó, hoặc là chúng ta hít phải bụi mà có cái nước tiểu hay là những cái sinh vật mà nó bay ở trong không khí, hoặc là do những cái phân và nước tiểu của người chúng ta. Thành ra nói chung là cái sốt xuất huyết là một cái bệnh do virus gây ra và thường thường là do cái loại mũi nó mang cái virus nó chích người chúng ta và nó đưa tới cái trường hợp bị bệnh đó, thưa với chị Hoàng Hương.
Dạ thưa cảm ơn bác sĩ. Thế bác sĩ, xin bác sĩ cho biết thêm là các dấu hiệu chính và những cái biến chứng của bệnh sốt xuất huyết là như thế nào ạ?
Thường thường đó, cái bệnh sốt xuất huyết thì nó, thứ nhất là chúng tôi cũng xin thưa rằng cái bệnh này thường thường nó xuất hiện hay nó xảy ra ở trẻ em nhiều hơn là người lớn.
Vâng.
Nhưng khi người lớn bị bệnh đó thì thường thường cái tử vong nó lại cao hơn ở trẻ em. Thế còn cái bệnh triệu chứng của nó thì thông thường thì nó có thể là sốt, sốt cao, nhiệt độ tăng lên cao, rồi khớp nó bị đau, hoặc là nhức đầu, hoặc là trên mặt mình cũng cảm thấy rằng nó đau ở những cái hốc mắt của mình, rồi cũng cảm thấy buồn nôn. Thế ngoài ra đó thì nó có thể đổ mồ hôi, và trong trường hợp mà cái ban, tức là nổi trên da mình, có những ban phát ban đã nổi trên da của mình, thì nó đỏ cùng mình lên. Thế nhưng mà cái quan hệ hơn cả là thưa thường thường đó, những cái dấu hiệu đó thì nó hết rất mau, nhưng mà nó có thể đưa tới những trường hợp mà gọi là sốt huyết, tức là chảy máu. Thì thưa trong cái trường hợp đó thì nó là một cái loại hay là một cái dạng nó nguy hiểm hơn. Là thường thường bệnh nhân thấy có những vết thâm ở trên da và có thể là chảy máu ở nhiều nơi, ví dụ như ở trong mũi, ở miệng, hoặc là có thể là có những cái trường hợp mà nôn ra máu, và trong trường hợp đó đi cầu đó, thì cái phân thường thường nó cũng có cái màu đen. Và nếu cái trường hợp mà nó đã xuất huyết như vậy đó thì thường thường là nó cũng khá là trầm trọng, là tại vì nó có thể đưa tới nhiều cái biến chứng khác nhau đó, thưa với lại chị Hoài Hương.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Trong thời gian mà chúng ta còn lại khoảng chừng chưa tới 2 phút đó, thưa bác sĩ, xin bác sĩ nói qua về cái cách điều trị cái bệnh sốt xuất huyết. Cái bệnh này cũng tương đối khá nguy hiểm phải không thưa bác sĩ?
Dạ, thực tình ra nó khá nguy hiểm là khi nó có những cái biến chứng trầm trọng, nhất là sốt huyết thì nó nguy hiểm. Về cái vấn đề điều trị thì chúng tôi cũng xin thưa thế này, thực tình ra chưa có một cái phương pháp điều trị gọi là đặc hiệu nào cả. Thế thành ra cái điều trị có tính cách hỗ trợ nhiều hơn, tức là uống thuốc giảm đau, nhưng mà cái quan hệ hơn cả là tiếp nước cho bệnh nhân, tức là bệnh nhân cần những cái uống nước. Ví dụ trẻ em đó thì mình phải cho các cháu nó uống nhiều nước và một chút xíu, là tại vì nếu không có nước thì nó sẽ đưa tới những trường hợp mà suy tim, trụy tim. Thế còn cái thuốc uống để giảm đau thì thường thường là chỉ nên dùng cái paracetamol mà thôi, chứ đừng có dùng aspirin. Đó là cái vấn đề điều trị, trong trường hợp nặng thì mình đưa bệnh viện. Còn cái phòng bệnh thì cái quan hệ nhất là tránh, đừng là để cho muỗi nó đốt mình. Và tránh bằng cách nào thì ví dụ dùng những cái loại kem chống muỗi, hoặc là mặc quần áo dài, hoặc là tránh cái thời điểm mà muỗi nó hoành hành nhiều nhất, tức là buổi sáng sớm và buổi chiều và cái lúc hoàng hôn đó, thế thưa với lại chị Hoài Hương.
Dạ thưa, cảm ơn bác sĩ rất nhiều là đã trả lời một số thắc mắc của thính giả gửi email vào hôm nay. Hoài Hương xin kính chào bác sĩ ạ.
Dạ vâng, xin chào bạn Hoài Hương và chúng tôi cũng xin chào tạm biệt quý vị và thính giả của đài VOA.
Hoài Hương xin cảm ơn quý vị đã tham gia một hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức kỳ này và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong một hỏi đáp trực tiếp kỳ tới. Đây là chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị có thể theo dõi các chương trình của chúng tôi và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Chương trình của chúng tôi, quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe qua điện thoại và số điện thoại là 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại quý vị thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể gọi điện thoại số 213-493-0225 để nghe các chương trình của đài VOA. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau gần 4 năm tranh luận, Quốc hội Ecuador đã thông qua một bộ luật về truyền thông gây nhiều tranh cãi, được sự hậu thuẫn của Tổng thống Rafael Correa. Hoa Kỳ cùng các tiếng nói khác ở Ecuador và cộng đồng quốc tế bày tỏ sự quan ngại rằng bộ luật có thể hạn chế quyền tự do báo chí và giới hạn khả năng của các cơ quan truyền thông độc lập thực hiện các chức năng như một phần cấp thiết của nền dân chủ Ecuador. Trong số các biện pháp, bộ luật cấm điều gọi là hành quyết truyền thông, việc loan truyền thông tin có mục đích làm mất uy tín một người hay một thực thể pháp lý hoặc làm suy giảm sự tin cậy của công chúng. Các tổ chức như Human Rights Watch lo ngại rằng ngôn từ của các biện pháp đó sẽ mở đường cho chế độ kiểm duyệt, bởi vì trên nguyên tắc nó dành cho chính phủ quyền quyết định liệu thông tin có trung thực hay không. Như đã được nêu ra trên báo chí Ecuador, ông Frank LaRue, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đặc trách về quảng bá và bảo vệ quyền tự do tư tưởng và phát biểu, lấy làm tiếc rằng bộ luật đã được thông qua mà không lý tới những đề nghị do cộng đồng quốc tế đưa ra và đề xuất rằng Tổng thống gửi trả lại cho Quốc hội để tham khảo ý kiến thêm với cả các nhà báo và những người dự phần vào ngành truyền thông. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền tuyên bố rằng tất cả mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và phát biểu. Hiến chương Dân chủ Liên Mỹ Châu có chữ ký của Ecuador và 32 nước khác trên bán cầu này thiết lập quyền tự do phát biểu như một bộ phận thiết yếu trong nền dân chủ đại nghị. Các cơ quan truyền thông hữu hiệu, độc lập và có trách nhiệm là cấp thiết đối với việc thông tin cho công chúng. Trong khi vẫn còn phải chờ xem bộ luật truyền thông mới sẽ được áp dụng ra sao trên thực tế, điều quan trọng là trong một nền dân chủ, các luật lệ không được có tác dụng ức chế đối với quyền tự do phát biểu, thu hẹp không gian cho việc tường thuật công bằng và vô tư, hoặc dẫn đến việc các cơ quan truyền thông độc lập phải tự kiểm duyệt. Đoàn kết với nhân dân Ecuador cũng như với các chính phủ khác và những thành phần tham dự trong khu vực có cam kết với quyền tự do phát biểu, Hoa Kỳ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bảo đảm rằng các cơ quan truyền thông độc lập có khả năng làm công việc của mình mà không sợ hãi bị trả thù hay trừng phạt. Tôn trọng các quyền tự do cơ bản của công dân, trong đó có quyền tự do phát biểu và tự do báo chí, là điều cấp thiết cho sức mạnh của nền dân chủ đại nghị.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị theo dõi bản tin tóm lược do Hà Vũ vừa cập nhật.
Thưa quý thính giả, tin mới nhất cho biết, thân nhân của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã tụ tập tại nhà của ông ngày hôm nay, giữa lúc tình trạng sức khỏe của ông vẫn nguy kịch. Truyền thông Nam Phi loan tin là các con của ông Mandela đã tổ chức một cuộc họp mặt để thảo luận về những vấn đề quan trọng của gia đình liên hệ đến tình trạng sức khỏe yếu kém của ông. Nhiều thân nhân trong gia đình đã đến vào giữa trưa tại nhà của ông ở Kunu thuộc tỉnh Eastern Cape. Phủ Tổng thống trước đây loan báo là tình trạng của ông Mandela không thay đổi và các bác sĩ đã làm hết sức mình để đảm bảo ông được phục hồi khỏe mạnh và thoải mái. Tại Washington, Tổng thống Barack Obama kêu gọi thay đổi chính sách mạnh mẽ để chống lại ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Các giới chức tại tòa Bạch Ốc cho biết là có kế hoạch để phát họa những cải cách của Tổng thống trong một bài diễn văn Tổng thống Obama sẽ đọc ngày hôm nay tại Washington và sẽ ban hành một số lệnh của hành pháp tránh tranh chấp về lập pháp với về môi trường và những vấn đề kinh tế với phe đối lập trong Quốc hội. Tổng thống Indonesia xin lỗi hai nước láng giềng Malaysia và Singapore vì khói bụi dày dặc do cháy rừng tại nước ông gây nên. Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cuối ngày hôm nay đã nói chính phủ đang làm hết mọi việc có thể được để dập tắt những đám cháy trên đảo. Jakarta đã phái máy bay và trực thăng đến để dập tắt những đám cháy do nông dân khai quang rừng gây ra tại những khu rừng đầm lầy đầy than bùn và đồng điền. Khói bụi đã gây nên một cuộc khủng hoảng môi trường kéo dài một tuần lễ tại Singapore, nơi chất lượng không khí cuối cùng đã được cải thiện sau khi đạt đến mức được xem như đe dọa sinh mạng đến những người bệnh và người già yếu. Đám khói bụi hiện đang di chuyển về phía bắc qua bầu trời Malaysia và làm cho trường học tại Kuala Lumpur phải đóng cửa ngày hôm nay và khiến cho nhiều người phải mang khẩu trang hay đóng cửa ở nhà. Một giám đốc của công ty Mỹ nói rằng ông đã bị công nhân bắt làm con tin tại xí nghiệp của ông trong vùng ngoại ô Bắc Kinh vì tranh chấp về lương bổng. Ông Chip Starr, đồng sáng lập công ty Specialty Medical Supply, có trụ sở tại Florida, cho biết các công nhân ngăn không cho ông rời khỏi cơ sở kể từ ngày thứ Sáu. Khoảng 100 công nhân đã chặn các lối ra vào cơ sở, yêu cầu được trả lương còn thiếu và tiền nghỉ việc như 30 công nhân vừa bị sa thải. Nói chuyện với các phóng viên ngày hôm nay bên trong cơ sở bị đóng chặt, ông Starr cho biết ông vẫn bình yên nhưng mệt mỏi vì công nhân không cho ông ngủ bằng cách chiếu đèn sáng trưng và gõ vào cửa sổ văn phòng ông. Trong khi đó, tại Iraq,
xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5. Hoài Hương và toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và xin kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.